Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi đang nối đường dây viễn liên với Linh Mục Phan Văn Lợi, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ nổi tiếng ở trong nước thuộc Ban điều hành khối 8406, người mà quý vị chắc chắn đều biết. Trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin kính chào Linh Mục Phan Văn Lợi, đồng thời xin Linh Mục ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang lắng nghe câu chuyện của chúng ta, thưa Linh Mục.
Vâng, tôi là Linh Mục Phan Văn Lợi từ Huế, Việt Nam. Trước hết là xin kính chào tất cả quý đồng bào là khán thính giả của Đài Sài Gòn Houston Dallas. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Chính Kết là vì hướng dẫn chương trình hôm nay.
Dạ vâng.
Xin bình an và Thiên Chúa chuộng trên tất cả quý vị.
Vâng. Thưa Linh Mục, hiện giờ thì sức khỏe của Linh Mục như thế nào ạ?
Vâng, lúc này thì tôi cũng nhờ Chúa, nhờ ơn Chúa cho nên tôi cũng được bình an và mạnh khỏe. Mặc dù là cũng phải tất bật với nhiều công việc. Xin cảm ơn anh.
Thế còn vấn đề an ninh thì sao ạ?
An ninh thì dĩ nhiên là từ hơn mười mấy năm nay, kể từ năm 2001, thì tôi được thường xuyên là theo dõi thì công an có mặt hầu như là từng ngày ở gần nhà tôi, rồi để họ quay thử là tôi đi đâu, tôi làm gì khi ra khỏi nhà hoặc là có ai đến thăm tôi, nhất là trong những cái dịp có những biến cố lớn hoặc là có những cái phái đoàn nào đó mà tới là Việt Nam, nhất là trong những ngày này thì thấy họ tăng cường, bởi vì họ nghĩ rằng là sợ rằng tôi sẽ làm cái gì đó nhân dịp là kỷ niệm 10 năm của 8106.
Dạ vâng, nhưng mà mặc dù là công an canh gác trước cửa nhà Linh Mục như vậy, nhưng mà có bao giờ Linh Mục vẫn ra được để mà đi chỗ này chỗ kia không ạ?
Vâng, thì tôi có thể đi phố, tôi có thể đi dự cả cái lễ nghi ở trong đảo, nhưng mà thường là nó bám theo, và cũng có lúc tôi đi xa hơn, ví dụ như là đi ra La Vang, Quảng Trị, hoặc là năm ngoái năm kia là có đi ra ở ngoài Bắc để dự lễ lễ Tần Phong hai vị giám mục. Lúc đó tôi đi xe tập thể nhưng mà nó cũng bám theo. May là cái chuyến đi dài đó thì nó tìm không ra. Nó tìm ra những xe các cha khác thôi, chứ còn xe mà chạy dài và tôi ngồi thì nó là tìm không ra. Không biết là lúc nó tìm ra thì nó sẽ có hành động gì. Nhưng mà là nói chung là nó mỗi lần tôi đi ra khỏi nhà thì nó cũng tìm cách để nó theo dõi quan sự mình làm cái gì.
Dạ vâng. Kính thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, chỉ còn có 2 ngày nữa là đến cái ngày mùng 8 tháng 4 năm 2016 là ngày kỷ niệm khối 8406 được thành lập đúng 10 năm. Tuy nhiên, tại hải ngoại thì vẫn có một cái số người chưa biết rõ nguồn gốc của khối 8406 ra sao. Linh Mục là một trong những cái người chủ chốt cùng tham gia vào việc thành lập tổ chức đấu tranh này. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập thì xin Linh Mục lập lại cho những người chưa biết rõ về khối 8406 cái lai lịch cũng như là vai trò của tổ chức này trong cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Trước hết thì xin Linh Mục cho biết khối 8406 đã ra đời trong cái bối cảnh nào và đã ra đời như thế nào và tại sao lại ra vào cái thời điểm đó chứ không phải sớm hơn hoặc muộn hơn, thưa Linh Mục.
Vâng, thưa quý vị, thì chúng ta biết rằng là kể từ khi mà Đảng Cộng sản nắm quyền trên đất nước, kể từ năm 1954 tại miền Bắc, thì là có những phong trào gọi là chống lại chế độ, mà cụ thể rằng là đó là cái gọi là sau đó trở thành cái vụ là nhân văn giai phẩm đấy. Sau năm 75 cũng vậy, cũng có những cái phong trào, những tổ chức chống lại chế độ, ví dụ như gọi là những tổ chức phục quốc, và trong đó thậm chí là có nhiều tên tuổi của những vị linh mục như là linh mục Nguyễn Văn Vàng trong chục cụ thể đấy. Nhưng mà cả cái cuộc mà đấu tranh chống lại chế độ này thì nhất là tại miền Nam thì nó diễn cách là nó bạo động, và thứ hai là họ đều phải ở trong rừng sâu, nhưng mà vì cộng sản đã quen với rừng Trường Sơn rồi cho nên nó đã diệt rất nhanh chóng cả cái tổ chức đó. Sau đó thì cũng có một số người là đấu tranh ôn hòa, nhưng mà đơn lẻ không có những cái là tổ chức, cho nên cũng không làm được gì. Thì tới khoảng 2006 đó, tức là sau năm 2000 đó, thì là những nhà đấu tranh, những ai mà có tinh thần và dân chủ trong nước đó, thì bị tới một cách thức là phải chuyển sang một cái hình thức đấu tranh mới, là đấu tranh ôn hòa. Lúc đó họ cũng thấy được cái tấm gương của bên Đông Âu. Thì vào khoảng năm 2000, đầu năm 2006, thì có một số nhà dân chủ ở miền Bắc và miền Nam họp với nhau, gặp nhau tại Hà Nội. Trong đó có rất nhiều người là cựu đảng viên cộng sản, ví dụ như là ông Hoàng Minh Chính là nguyên viện trưởng viện Bắc Lê, ông Lê Hồng Hà là đại tá công an, thế gọi là một vụ trưởng trong Bộ Nội vụ, rồi ông đại tá Phạm Quế Dương, một người lính, rồi những nhà văn như nhà văn Hoàng Tiến, thế rồi những nhà nghiên cứu như là ông Trần Khuê. Thì các vị đó họp nhau tại Hà Nội đầu khoảng năm 2006 và họ nói rằng bây giờ đến lúc cần phải tranh đấu một cách tập thể là một, và thứ hai là có tổ chức, và thứ ba là phải công khai và trực diện, và thứ tư là phải trong ôn hòa bất bạo động. Lúc đó họ được cảm hứng từ cái hiến chương 77 của Thiệp Khắc. Chúng ta được rằng là hiến chương 77 là hiến chương được ra đời năm 1977 bên Thiệp Khắc đó, bởi rất nhiều cái nhân sĩ, và đến năm 1898, tức là 12 năm sau, thì cái hiến chương đó được phát huy tác dụng, tạo nên cuộc cách mạng nhung ở bên Thiệp Khắc. Và người một trong những người đứng đầu của hiến chương đó đã trở thành tổng thống, tức là ông Vaclav Havel. Thì các nhà đấu tranh ở tại Việt Nam này cũng nghĩ rằng cần phải có một lời tuyên bố cho mạnh mẽ, một lời tuyên bố đưa ra một cái nhìn cho nó sáng suốt về tình hình, rồi đưa ra một cái thực sự là một cái đường lối là đấu tranh như một phương pháp là tranh đấu. Lúc đó thì anh Đỗ Nam Hải là một người đang nổi tiếng vì có viết 5 cái bài tiểu luận về Việt Nam, tình hình Việt Nam. Khi anh ở bên Úc, đi du học bên Úc, anh ta viết một loạt 5 tiểu luận như thế, ký tên là Phương Nam. Cho nên là sau khi các nhà dân chủ ở Hà Nội mà họp nhau, dĩ nhiên lúc đó cũng ác cũng theo dõi rất cao lắm. Và họ đã phát thảo ra cái sơ đồ và giao cho anh Hải là nhiệm vụ là phải là chấp bút. Anh Hải về lại Sài Gòn, bởi vì anh ở Sài Gòn, lúc đó ở Sài Gòn, và anh tìm cách để mà viết lại theo cái dự thảo đó. Thậm chí là anh Hải cũng có gặp những người như là giáo sư Kế Trở Đây, hoặc là Thọ Thượng Thích Không Tánh, và một vài người nữa, ông Trần Khuê nữa, thêm một vài cái nhà gọi là nhà dân chủ ở tại miền Nam để mà cố gắng hoàn thành. Nhưng mà trong sự vây bọc không ngừng của công an, thì công an đó đã biết ngay từ Hà Nội rồi. Thì và vì thế mà nó là nhiều lần tìm cách đột nhập nhà anh, hoặc là nó mời anh thời đô, và nó tìm cách để mà theo dõi anh là soạn và tuyên ngôn nó như thế nào rồi. Và anh là việc cũng khá dài, nhưng mà chưa hoàn thành thì bị rất nhiều cái vây bủa như vậy. Cho nên anh là gửi cho cả cái nhà dân chủ ở miền Bắc và miền Trung, và mỗi nơi cố gắng để góp ý thêm vào. Và đến ngày mùng 6, mùng 7, thế thì là cái nhóm lên một người Kim Liên ở tại Huế, trong đó có lên một Lý và tôi cùng nhau là xem và mang văn đó, có những góp ý từ kỳ sơ thảo của anh Hải, là có những góp ý từ miền Bắc, rồi là cả hai chúng tôi là kiểu như là coi như là được lấy cái vinh dự là cái người hoàng thiền sau cùng. Trong cái đó thì lên một Lý cũng là cái người mà quý tập tất cả 118 cái ký nữa. Cho nên lên một Lý lúc đó là người rất sống sáo, và cả hai chúng tôi là đã hoàn chỉnh cái bản văn của là tuyên ngôn. Và đến buổi chiều ngày mùng 8 tháng 4 năm 2006 thì chúng tôi đã đưa tất cả phải đó lên mạng, và công an đã không thể nào chặn được, thì lên mạng với 118 chữ ký của 118 người có tên tuổi, có nghề nghiệp, có cái gọi là cái địa chỉ rất rõ ràng. Và sau đó coi như đó là một cái sự bùng nổ một cái điện cổ đánh dấu một khúc quanh rất quan trọng trong cái phong trào đấu tranh ở tại Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái đó phải ra vào cái thời điểm đó là đúng rồi, bởi vì rằng trước đó tất cả những cái cố gắng mà đấu tranh ở tại Việt Nam đều thất bại cả, nhưng là cả phong trào phục quốc hoặc là một số nhiều vì là những cái nhà đấu tranh nhưng mà đơn lẻ cũng không thành công, thế mà mọi người họ phải làm cũng bí mật. Bây giờ tới cái lúc đó, cần phải có quy tụ bốn cái là yếu tố: một là tập thể, hai là công khai, thứ ba là có tổ chức, và cái thứ tư là thẳng thắn với là cái chế độ này, vậy thôi.
Dạ vâng, thưa linh mục, tại sao khối lại lấy tên là khối 8406? 8406 có nghĩa gì ạ?
À vâng, thưa quý vị, thì khi mà vừa mới cái báo tuyên bố đó vừa mới ra thì có 118 chữ ký, nhưng mà rồi chỉ vài ngày sau, vài tuần sau thì sẽ có cả hàng ngàn người ở trong nước chấp thuận cái đó, thấy cái đó đáp ứng là cái khát vọng của họ. Rồi trong một khoảng một năm sau thì có cả hàng chục ngàn người ở trong lẫn ngoài nước. Ở lúc đó kể ra là chúng tôi cũng nhờ cái sự tiếp tay của những cái trang mạng mà nổi tiếng lúc đó như là ta là quá đàn chim Việt, thế họ đã, và nhiều cái trang mạng khác nữa họ đã phổ biến và họ đã có nơi họ giúp lấy chữ ký nữa, thì là có cả hàng chục ngàn người Việt Nam trong và ngoài nước và trở thành một cái gọi là một cái phong trào quần chúng tập thể mà tranh đấu. Dĩ nhiên đây không phải là một đảng phái chính trị, cho nên là không có những cái luật mà chặt chẽ, cũng có cái việc gọi là huấn luyện từ thành đảng viên không. Đây là một phong trào quần chúng của những con người mà yêu tự do, mong dân chủ cho đất nước, và chúng tôi đã lấy cái ngày phát sinh của cái tuyên ngôn đó là ngày 8 tháng 4 năm 2006 để đặt tên mình là khối 8406.
Vâng, thưa linh mục, cái mục đích chính yếu của khối 8406 là gì, và cái khối này chủ trương thực hiện cái mục đích ấy bằng phương cách nào ạ?
Vâng, trong cái tuyên ngôn mà chúng tôi đã đưa ra đấy, thì ở cái phần thứ ba, phần chúng tôi nói rất rõ cái mục tiêu của là chúng tôi. Cái phần đầu là nhận định về thời của Việt Nam, phần thứ hai là nói về cái quy luật toàn cầu là những cái chế độ độc tài phải sụp đổ, còn đến cái phần thứ ba là nói đến mục tiêu chủ yếu của khối 8406 là phải loại bỏ cái thể chế độc tài độc đảng, không thể để cho nó tồn tại, mà cũng chấp nhận là sửa đổi nó. Như lúc đó nhà cầm quyền luôn luôn là rêu ra là phải sửa đổi cái thể chế là xã hội chủ nghĩa đấy. Chúng tôi chủ trương rằng là phải hoàn toàn thay thế nó, chúng thế nào mà sửa nó một cách vặn vẹo được, bởi vì nó là thất bại như là chủ nghĩa, như là cả chế độ cộng sản ở bên ông. Đó là mục tiêu chính để xây dựng một cái chế độ dân chủ đa nguyên đa đảng như là các nước là phương Tây vậy. Môi các tôi mục tiêu cụ thể là gì? Là chúng tôi đòi phải thiết lập lại, khôi phục lại các cái nhân quyền, dân quyền và nhân quyền cho người Việt Nam mà đã được ghi trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và trong cái công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Ví dụ như là quyền tự do bầu cử và ứng cử, thì quyền tự do hội họp và lập hội, chỉ như trong đó có lập đảng, quyền tự do là ngôn luận và báo chí, cái quyền tự do tôn giáo và tư tưởng, cái quyền tự do là công đoàn, thật là công đoàn và đình công. Chúng tôi dựa vào những cái gọi là những cái văn kiện của quốc tế để khẳng định lại rằng đây là mục tiêu tranh đấu của là chúng tôi. Và dĩ nhiên là chúng tôi chủ trương rằng là phải đấu tranh cách ôn hòa với sức mạnh của quân chúng. Sức mạnh đấy là không phải là sức mạnh của một đám đông tàn phá, nhưng mà sức mạnh của một đám đông có thể áp lực giống như là bên Đông Âu vậy.
Dạ vâng, như vậy là cái khối những cái tuyên bố của khối đó là khối 8406 chủ trương đấu tranh một cách bất bạo động. Như vậy thì thưa linh mục Phan Văn Lợi, tại sao khối 8406 lại chủ trương đấu tranh theo đường lối bất bạo động? Nhiều người lý luận rằng là để mà lật đổ chế độ tự do dân chủ tại miền Nam Việt Nam đó, tức là chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, thì Cộng sản đã phải dùng cả hàng trăm ngàn bộ đội với những cái vũ khí tối tân, cùng với những cái trò khủng bố rất là tàn bạo và dã man. Thế mà phải mười mấy năm kể từ năm 1960 cho tới năm 1975 thì mới thành công. Thật ra là nếu mà Hoa Kỳ không bỏ rơi miền Nam thì chắc chắn còn lâu Cộng sản mới chiếm được miền Nam. Vậy thì thưa Linh Mục, chủ trương đấu tranh theo kiểu bất bạo động thì làm sao mà có thể buộc chế độ Cộng sản phải từ bỏ chế độ độc tài, hay là thay thế, chúng ta có thể thay thế cái chế độ độc tài bằng một cái thể chế dân chủ như là cái mục tiêu của khối 86 được, thưa Linh Mục?
Vâng, thưa quý vị, ở trong lịch sử đấy là cho chúng ta thấy rằng là có những cái trường hợp mà là chiến thắng một chế độ bằng bất bạo động. Cái này là chúng ta đã thấy tấm gương ở bên Ấn Độ với cái đường lối là đấu tranh của Mahatma Gandhi, thì kêu gọi nhân dân Ấn Độ là chống lại người Anh một cách bất bạo động. Ở sau đó là chúng ta thấy là có một cái sự thành công thứ hai ở bên Đông Âu. Ở bên Đông Âu thì chúng ta thấy rằng là cả cuộc cách mạng ở bên Đông Âu phần nhiều là bất bạo động cả. Có nơi gọi là có cách mạng nhúng, cách mạng da cam, chỉ có tại Rumani là chỉ có bạo động trong ngày cuối cùng mà thôi. Lúc mà là một số binh lính hoặc là một số công an nào đó mà theo lệnh xéo sạch cứu là bắn vào quân chúng ấy, thì lúc đó là quân đội đã đứng về phía của người dân và họ đã bạo động, tức là họ bắt xéo sạch cứu và vờ đang xử tử. Nhưng mà cái cuộc đồ bạo động cũng là ít thôi. Nói chung lại là ở trong cái thế giới hiện đại này, nhất là khi mà chống lại cả cái chế độ độc tài, là cái chế độ mà nắm trong tay tất cả mọi cái sức mạnh của là đất nước đó, từ là sức mạnh báo chí cho tới là sức mạnh quân đội, thậm chí là cho tới sức mạnh tôn giáo nữa, thì chỉ có một cách thức đó là chỉ có dùng bất bạo động, tức là dùng kêu gọi người dân thì là bất hợp tác, bất thuận dân sự, rồi tìm cách để mà cho những người dân ở trong nước cùng như là những người trong chế độ đó thấy được rằng thế là cái cách cái thì độc tài, độc đảng, độc đoán là chỉ có thể đem lại tai hại cho đất nước mà thôi. Chúng ta thấy đây là cái bài học kinh nghiệm của thế kỷ thứ 21, thứ 20 và 21, tức là ở bên Đông Âu thì cả cái nước đó là họ là thành công. Thế mới đây ở bên Trung Đông cũng vậy. Thế tuy rằng là cũng có một vài cái bạo động, nhưng mà dù sao thì cũng không có nhiều. Thế phần nhiều cả cái cuộc là đấu tranh, thế mà lật đổ cả cái chế độ độc tài ở bên Trung Đông và đấy thì cũng là bất bạo động cả. Bởi vì khi mà dùng cái hình thức bất bạo động là thì chúng ta lại có chính nghĩa. Thứ hai là nhà nước họ không dám đàn áp dữ dội. Nhà nước độc tài khó mà đàn áp và dù khó mà có cỡ để đàn áp. Nhưng mà dù sao thì cái đường lối bất bạo động này cũng đòi hỏi chúng ta phải thấy sức là tích cực, đòi hỏi chúng ta phải vận dụng cho được sức mạnh, gọi là sức mạnh của quân chúng. Sức mạnh này không phải là sức mạnh để mà đánh phá phách, nhưng mà như chúng ta này, ở sức mạnh này là sức mạnh áp lực. Có lẽ một cái ví dụ rất đơn giản thôi. Biểu tình vài ngàn người thì không có hiệu quả gì cả. Ở trong Sài Gòn á, riêng bên nhà nước có 3 sư đoàn là 30.000 người để mà trấn áp các cuộc biểu tình. Cho nên mà các cuộc biểu tình ở trong Sài Gòn á, vài ngàn á, thì đều nó xem thường hết. Nhưng mà giả như bây giờ á, có cuộc biểu tình đến tới 300.000 hoặc là 1.000.000 người, thì như là bên Đông Âu vậy á, tức là tạo nên một sức mạnh quân chủng, mặc dù không cần làm gì cả. Nhưng mà chính cái sự kết hợp mà một cách đông đảo như thế thì cả 1.000.000 người mà đứng trước quốc hội thì làm sao mà cả cái chế độ của cộng sản đó còn giả làm gì. Cho nên bạo động là nó làm bất chính nghĩa, nhưng mà trong thời đại bây giờ thì là cái bất bạo động vẫn là tốt hơn, và đó là cái điều mà ông Jean Sartre đã đúc kết tổng hợp và viết thành một cuốn sách rất hay, rất có giá trị và làm ký chỉ nam cho mọi nhà đấu tranh trong thời hiện đại. Ông viết cuốn sách là Từ Độc Tài Đến Dân Chủ. Tôi xin hết.
Vâng, thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, khối tấm 46 từ khi thành lập cho tới nay đó thì đã phát triển và hoạt động như thế nào ở trong nước cũng như là ở hải ngoại và kết quả như thế nào ạ?
Vâng, kính thưa quý vị, tôi xin nhắc lại, đây là một cái phong trào quần chúng. Cho nên là nó quy tụ những con người mà chủ yếu là có tinh thần mong muốn là dân chủ, tự do cho đất nước, cho quê hương. Vì thế mà chúng tôi không phải là như là một đảng phái, vì thế mà không có những cái cuộc gọi là huấn luyện hoặc là thử thách, hoặc là sau đó là để mà thu nhận đảng viên. Ai muốn ký tên là ai muốn ký tên cũng được cả, có một trang web để đồng bào vô đó mà ký tên. Nhưng mà dù sao, tuy rằng lòng đã như vậy, nhưng mà những con người mà đã ký tên vào đó thì sau đó đã trở thành, thật sự ra là đã trở thành những chiến sĩ, tức là họ vững mạnh về cái tinh thần. Thế và khối 8106 kể từ 10 năm qua là thứ nhất trên phương diện lý thuyết, cái phương diện gọi là trường nghĩa đấy, và chúng tôi làm có như vậy thì đã luôn luôn là bám sát thời sự, luôn luôn là theo dõi cả cái biến cố của đất nước để đưa ra những cái lời tuyên bố, để đưa ra những cái kháng thư, để đưa ra những lời kêu gọi mà gửi tới đồng bào để mà quá như là hướng dẫn công luận và soi sáng cho công luận. Rồi bên cạnh đó là để mà khai dân trí thì khối 8106 đã có một tờ báo không dừng phổ biến trên mạng mà có in ra ở trên giấy nhiều ít là tùy cái lúc và tùy cái hoàn cảnh thuận lợi là bất thuận lợi để cho soi sáng cho đồng bào. Và cái tờ báo đó đã ra ngày 15 tháng 4, tức là một tuần sau mùng 8 tháng 4, và tồn tại cho tới hôm nay là 240 số mà chưa bao giờ dứt một tin nào cả. Ở trong đó là chúng tôi cái tờ báo đó nói rất thẳng thắn, nói là không úp mở, đề cập tới tội ác của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản, và luôn luôn là chủ trương là phải giải thể cái chế độ cộng sản này nọ đấy. Cho nên là được cái sự tín nhiệm của quần chúng và đã được nhiều anh em hải ngoại in lại để mà gọi là để mà qua những cái nhịp cầu giữa quốc nội và hải ngoại nữa. Rồi chúng tôi để tác động lên quần chúng ở trong quần chúng ngoài nước thì chúng tôi có một chương trình phát thanh từ năm 2007, có một dự án quan trọng từ năm 2008. Đây là những cái về mặt gọi là tư tưởng hướng dẫn công luận. Còn trong thực tế thì cũng đã có những cái hành động ở trong nước như là rải truyền đơn, như là dân biểu ngữ tại Hà Nội, tại Hải Phòng, tại Hải Dương, rồi tại Sài Gòn, tại rải truyền đơn tại Sài Gòn, tại Long An, và một vài chỗ khác. Tất cả cái đó là những cái cố gắng, dĩ nhiên là chúng tôi không phải là nói đó là lớn lao, nhưng mà đó là những cố gắng để làm sao để duy trì được tinh thần tranh đấu, và thứ hai là khơi dậy cái ý thức cho tất cả đồng bào. Và điều quan trọng nữa là các chiến sĩ đã 106 là dấn thân hy sinh. Quý vị biết rằng là ngay sau khi mà Việt Nam gia nhập là Tổ chức Thương mại Quốc tế vào cuối năm 2006 đấy, thì nó bắt đầu tấn công khối 8106, nhất là những người mà chủ chốt á. Ví dụ như là nó bắt lên một người quản lý nè, nó bắt lên là anh luật sư Đài, có lẽ thì công nhân, rồi rất nhiều người khác nữa, nhà văn Nguyễn Xuân Địa, rồi ông Trần Anh Kim, thậm chí là tôi nghe được là giáo sư Nguyễn Tiến Kể cũng đã từng bị nó tới nó lục, nó là nó lấy máy móc là phải không? Chung lại là chúng tôi là còn tận 50 thành viên đã bị cộng sản bắt và giam, nhất là những thành viên mà cố cán và họ đã giam tù và tổng án, mức tổng án tù đó là 231 năm, chưa kể là những năm quản chế, chưa kể là những án quản chế nữa. Hiện thời là còn 5 thành viên đang ở trong nhà tù đó. Và trong đó nổi bật là Lê Mục Lý là 8 năm và mục sư Nguyễn Công Chính là 11 năm, rồi anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng là sinh viên 9 năm. Bởi đây cộng sản còn bắt thêm ba thành viên tại 106 nữa, đó là luật sư Đài là một, lời trung tá Trần Ái Kim là hai, vừa là nhà báo Lê Sơn Tùng là ba. Thì đó là những gì mà tại 106 đã làm và đã gánh chịu, thì là do cái bàn tay của cộng sản. Có thể nói là không có một cái tổ chức đấu tranh nào ở tại Việt Nam kể từ năm 1945 cho tới hôm nay mà các thành viên đã bị một án tù dài và nặng như thế, chỉ có khối tại 106 mà thôi.
Dạ vâng. Dạ vâng. Vừa rồi Linh Mục có nói tới Linh Mục Nguyễn Văn Lý, thì có thể nói Linh Mục Nguyễn Văn Lý là từng là cái người chủ chốt nhất của khối 8406 và hiện nay thì đang bị tù. Rất nhiều người tại hải ngoại từng vận động đòi tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, thì đã lâu không có nhận được tin tức về ngài, nhất là về cái tình hình sức khỏe của ngài, cũng như là về việc Cộng sản Việt Nam có trả tự do cho ngài khi mà mãn hạn tù hay không. Vậy thì thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, hiện giờ cái tình trạng sức khỏe của Linh Mục Phan Văn Lý, Nguyễn Văn Lý thì như thế nào, và bao giờ thì ngài mãn hạn tù, và liệu khi mà mãn hạn tù thì Cộng sản Việt Nam có trả tự do cho ngài không, thưa Linh Mục?
Vâng, thưa quý vị, cảm ơn anh Nguyễn Trịnh Kế đã nhắc tới người bà chiến đấu của chúng tôi và của chúng ta. Thì Linh Mục Nguyễn Văn Lý lúc này đã là ở tù năm thứ 22 và là lần tù thứ 4. Nhưng mà nếu mà kể từ ngày 3/8/106 thì ngày mở lần thu thứ nhất mà thôi, tức là 8 năm, từ năm 2007. Thì cha Lý đã bị giam tại trại Ba Sao đấy. Lần thứ hai, cha ở đó lần thứ hai. Mới đây là có một cái bài rất hay của cô Phạm Thanh Nghiên, đây là Ba Sao Chi Mộ, nói cho biết là có hơn 800 tù nhân chính trị, hơn 600 tù nhân chính trị là chết ở đó. Nên là chúng ta biết đó là một trại tù rất khắc nghiệt của Cộng sản. Nhưng mà riêng với cha Lý, thì vì là cha được là cái sự theo dõi, quan tâm của là quốc tế, cho nên là về phương diện vật chất, thì nó không, thì phương diện thể lý nó không có giảm làm gì gọi là hành hạ là cha Lý cả. Trước đây là có nhiều thành viên khác của chúng tôi đó, cả không sao đã bị là ý, bị là đối xử rất là tàn tệ trong nhà tù cách này cách khác, ví dụ như là anh Trần Anh Kim bị xung nghĩa, rồi là và nhiều thành viên khác nữa. Thế nhưng mà cha Lý thì nó không giảm làm như thế, dù vậy nó vẫn bị giam, tức là giam riêng, từ là 8 năm nay là nó giam riêng mà thôi. Thế có một thời gian là khoảng năm 2009 thì cha Lý bắt đầu là bị là có những cái triệu chứng là suy sụp sức khỏe, ví dụ như là sau đó bị liệt bên tay phải và chân phải, rồi có một khối u ở tiểu não. Thì lúc đó cuối năm 2009 là công an đưa cha Lý ra Hà Nội bệnh viện công an để chữa trị hơn một tháng. Sau đó thì vào lại trong cái trại ở Hà Nam đấy. Nhưng mà đến tháng 10, đến năm 2010 đầu, thì là đó cho Lý được về, thì được ra khỏi trại để mà về lại do tổng giám mục mà chữa bệnh, nó cho ra là một năm bốn tháng như vậy, và từ tháng 7 2011 tức là nó cho ra tháng 3 2010 và đến tháng 7 2011 thì nó đem vào lại tù. Cho tới bây giờ thì cả cái chứng bệnh của cha Lý thì xem ra là thuyên giảm, bởi vì gia đình là có một cái đứa cháu làm đông y bác sĩ, và là luôn luôn là người thuộc men, cho nên là sức khỏe là kể ra là tốt, nhưng mà dù sao thì chắc là càng ngày thì càng già rồi, gần 70 tuổi rồi, và là trong thời gian tù thì làm sao mà có đủ điều kiện cho nó tốt được. Thì nếu mà không có biến chuyển gì á, thì là cho Lý sẽ được về vào khoảng hoặc là nửa tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Cho Lý bị bắt là ngày 23 tháng
10.
Là 23 tháng 3. 23 tháng 3 2007. Thì đáng lẽ là 23 tháng 3 2015 là về rồi, nhưng mà nó còn là một năm bốn tháng cho về Huế, và bây giờ nó là chơi, nó còn thêm hơn cả một tháng tại công viên bàn bệnh viện công an Hà Nội nữa, cho nên là khoảng hoặc là giữa tháng 7 hoặc là đầu tháng 8 tới thì cho Lý mới là mãn tù. Vâng.
Thưa Linh Mục Phan Văn Lợi, Linh Mục đánh giá như thế nào về cái vai trò của khối 8406 trong cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, thưa Linh Mục?
Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là cái sự kiện tuyên ngôn tự do dân chủ 8106 và khối 8106 là một cái bước ngoặt lớn trong cái phong trào đấu tranh ở tại Việt Nam. Tại vì như chúng tôi đã nói là đấy là lần đầu tiên kể từ cách mạng là tháng 8 1945 thì mới có một cái bản văn đưa ra một đường lối là đấu tranh ấy, mà toàn diện, công khai, tập thể và đi sâu vào cái vấn đề cơ bản là đòi lại các quyền và giải thể cái chế độ độc tài. Cho nên vì vậy mà nó đã tác động lên là cái phong trào là tranh đấu ở tại Việt Nam rất là lớn. Kể từ sau cái tuyên ngôn 8106 đó, và nhờ cái sự tác động của các thành viên đó mà người ta hiểu rằng bây giờ phải đấu tranh. Đấu tranh cách nào? Tức là đấu tranh trong ôn hòa bất bạo động. Thứ hai là phải đấu tranh một cách tập thể, không thể đứng riêng lẻ được. Rồi, và thứ ba là phải đấu tranh có tổ chức. Và cái thứ tư là phải không thể nào chấp nhận cái sự tồn tại của chế độ độc tài, mà phải là chôn vùi nó. Chúng ta không cần ở đây, không cần ở đây là phải lật đổ bằng bạo lực gì cả, nhưng mà không thể là để tồn tại cái chế độ độc tài độc đảng. Và kể từ là tuyên ngôn đó thì và bây giờ cái cuộc đấu tranh ở tại Việt Nam này càng ngày nó càng khởi sắc hơn. Nhất là bây giờ chúng ta biết rằng là có ngày càng đông đảo hơn, lôi kéo được nhiều quần chúng hơn, thế và đấu tranh làm cách công khai hơn và có tổ chức hơn. Chúng ta thấy hiện giờ là trong nước á, thứ nhất là có các xã hội dân sự càng ngày càng nhiều. Xã hội dân sự ở cả nước ở là phương Tây á, chủ yếu là họ đòi lại những cái gì, một cái quyền lợi mà là thiết thân với là cái xã hội với cái nhóm mình thôi. Thế ví dụ như là những cái nhóm về bảo vệ là môi sinh, hoặc là nhóm bảo vệ động vật, hay là nhóm là bảo vệ văn hóa gì đó. Chứ còn riêng cả cái xã hội dân sự tại Việt Nam là chủ yếu á, là đòi nhân quyền, dân chủ. Đó là cái trước mắt á. Tôi nói là các xã hội dân sự mà độc lập á, chứ không phải các xã hội dân sự mà của bên nhà nước đâu. Cái thứ hai á, là chúng ta phải bây giờ có những lực lượng quần chúng rất lớn lao, càng ngày càng đông đảo. Thứ nhất là lực lượng dân oan, cả hàng chục triệu người, lực lượng là công nhân, thế bây giờ cả hàng chục triệu người, và bây giờ họ tìm cách để mà họ đạt cho được cái việc mà lập công đoàn của họ sau khi Việt Nam đã vào TPP đó. Rồi cả lực lượng thứ ba là lực lượng cả tín đồ. Chúng ta thấy là cả tín đồ bây giờ càng ngày càng đứng bên cạnh nhau, đứng cái trong giáo hội và đứng bên cạnh nhau nữa. Cái biểu tượng rõ ràng nhất đó là hội đồng riêng thôn quốc nội, cái điều và cả tập thể mà tranh đấu và tôn giáo mà chúng ta thấy rõ nhất đó là bên tôn giáo, qua cả cái vụ ở là đấu tranh của ở tại Hà Nội, tại Hà, ở Vinh, ở trong miền Nam này nọ. Rồi lực lượng thứ tư đó là những cái giới sinh viên, học sinh và giáo chức. Họ càng ngày họ càng thấy rằng là phải gạt bỏ cái ách và là thống trị về tư tưởng, là cả sinh viên, học sinh, cả giáo viên bây giờ càng ngày càng thấy rằng là họ phải có một cái và để họ phải được tự do, có một nền giáo dục là tự do. Tôi mới lấy một ví dụ này, mới lấy cách đây là chừng một hai ngày thôi, là có 44 sinh viên luật ở Hà Nội ấy, yêu cầu với ông chánh án tòa Hà Nội là phải tuân hành luật, phải để cho người cho người dân, nhất là các sinh viên luật phải tham dự tất cả mọi cái phiên tòa, cả phiên tòa chính trị, phiên tòa hình sự rồi. Thế đó là một thái độ là đánh thức thức tỉnh đấy. Rồi chúng ta thấy là bên cạnh hai cái đó còn có một cái còn là hàng ngàn và trang web, trang blog dân chủ tự do, hàng trang độc lập ấy ở trên mạng đó, thấy không? Chúng ta trang Facebook, trang blog, trang Twitter này, hàng ngàn trang như vậy mà công khai nói lên cái chính kiến của mình và yêu cầu là phải có cái tự do ngôn luận, cái tự do là phê phán, cái tự do thông tin. Nó vẫn chưa cho là báo chí tư nhân, bởi vì nó sợ đó. Lực lượng là báo, lực lượng cả trang blog mà càng ngày càng chiếm lĩnh cái tầng địa thông tin ở tại Việt Nam. Xưa đó là tôi nghĩ rằng đó là những thành quả mà phát xuất từ cái tinh thần của tuyên ngôn 8106 và do sự tác động của anh em 8106.
Vâng, hồi tôi còn ở trong nước đó, thì có nói chuyện với Linh Mục Nguyễn Văn Lý, thì ngài cho rằng là cái khối 8106 là cái chủ trương của khối 8106 là tạo thành một cái môi trường đấu tranh, và từ khi mà vạch ra một cái con đường đấu tranh, một cái phương pháp đấu tranh và cái mục đích đấu tranh thì rất là nhiều người hưởng ứng, và sau đó đó thì có thể nói là nó tạo khối 8106 đã tạo nên một cái những cái tổ chức đấu tranh tuân theo, hay là có thể nói là lấy cái tuyên ngôn của khối 8106 như là một cái con đường, một cái
kim chỉ nam
để mà đấu tranh. Và hiện giờ thì đã có rất là nhiều cái xã hội dân sự, mà trong đó đó thì những cái thành viên khối 8106 có thể nói là đóng một cái vai trò chủ chốt, phải không thưa Linh Mục?
Vâng, thưa quý vị, đúng là như vậy đấy. Cái chính những cái thành viên của khối 8106 là bây giờ là tham gia hoặc là thành lập cả cái tổ chức xã hội dân sự. Tôi chỉ kể những cái tổ chức xã hội dân sự mà lớn ấy, ví dụ như là hội cựu tù nhân Lương Tâm ấy, thì là có họ Thượng Thích Không Tánh ấy, là trưởng ban cố vấn, rồi trưởng ban điều hợp là anh Phạm Bá Hải 8106, đồng chủ tịch là bản thân tôi, rồi đến cái là hội anh em dân chủ, ba cái thành viên mà cố cả nhất mà thành lập đó là anh Nguyễn Luật sư Đài là một, anh Phạm Văn Trội là hai, mục sư Tôn là ba, cả ba người đều là thành viên của 8106 cả. Rồi một cái tổ chức ba nữa là hội ái hữu cựu tù nhân chính trị và tôn giáo, thì cái người mà thành lập đó là Thượng tọa Thích Thiện Minh, cũng là một thành viên 8106. Hội bầu bị tương thân đang giúp cho cả cái nhà tránh lỗ hoặc là do tránh lỗ về mặt vật chất, và nhất là về mặt vật chất, chắc là vật chất, thì trong đó là có hai vợ chồng của Lê Thị Công Nhân và Ngô Duy Quyền là thành viên 8106. Rồi mạng lưới blogger Việt Nam, thành viên một cố cán, một trong những thành viên cố cán đó là cô Phạm Thanh Nghiêng, cũng là 8106. Rồi những cái thành viên khác thì cũng là tham gia vào nhiều cái tổ chức xã hội dân sự khác nữa.
Dạ vâng. Thế thì thưa Linh Mục, chúng ta chỉ còn có một phút nữa là hết thì hết giờ. Thì Linh Mục có muốn nói gì với đồng bào người Việt hải ngoại ở nhất là ở Houston và Texas này không thưa Linh Mục?
Vâng, trước hết thì tôi cũng xin qua cái làn sóng của Đài Phát Thanh này xin cảm ơn tất cả quý đồng bào hải ngoại, nhất là tại Houston, Dallas, là luôn luôn ủng hộ phong trào dân chủ tại Việt Nam nói chung, cũng như là khối 8106 là nói riêng. Giờ đây khối 8106 đã hiện diện bên cạnh quý vị ở Mỹ Châu, ở Canada, ở Châu Úc, ở Âu Châu. Thì mong rằng là những cái thành là cái bộ phận hải ngoại 8106 đó cũng được đồng bào là quan tâm, ủng hộ, và qua đó là ủng hộ là chúng tôi ở trong nước. Xin là đồng bào tiếp tục là cái tinh thần là trở thành một hậu phương để cho chúng tôi tìm kiếm, chúng tôi là an tâm vững chí, biết rằng mình luôn luôn là được cái sự theo dõi, cái sự nâng đỡ về mặt vật chất, tinh thần, về mặt chính trị của đồng bào ở khắp nơi. Nhất là khi mà đồng bào chúng ta mà gọi là càng đông đảo chừng nào ở hải ngoại thì mà càng hướng về quê hương và tìm mọi cái cơ hội mà cách thức để mà giúp cho quê hương máu cỏ cái sự dân chủ đó, thì đó là cái điều rất đáng quý. Đó là cái sự trợ giúp mà vô giá cho bao nhiêu chiến sĩ đang ngày cái đương đầu, mỗi ngày đương đầu trực diện với cộng sản, cũng như đã cho bao nhiêu chiến sĩ đang đau khổ vì đại cuộc trong lao tù cộng sản.
Vâng, xin chân thành cảm ơn linh mục đã nhận lời tham dự cái cuộc hội luận này, nhất là vào cái dịp chỉ còn 2 ngày nữa là kỷ niệm khối 8106 thành lập được 10 năm. Vâng, xin chân thành cảm ơn linh mục đã chia sẻ những cái suy tư cũng như là những tin tức trong cái buổi hội luận vừa qua. Và trước khi từ giã, xin kính chúc linh mục luôn an vui trong cái cuộc đấu tranh này, bất chấp những cái khủng bố cũng như là những cái khó khăn mà linh mục phải vượt qua. Vâng, và cuối cùng thì cũng xin kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái cuộc nói chuyện của chúng tôi. Xin kính chào linh mục và quý thính giả.